là tại bài kinh tập 153 với tấm đề kệ từ 780 cho đến 787 đó, cái Phật nêu ra 8 yếu tố mà nếu không nhận diện được nó đang trong quá trình thực tập, dù là theo pháp môn nào, hành giả khó mà đạt được chánh niệm với tâm bất loạn. Một, làm chủ tâm và ngôn ngữ. Thật có một số người nói lên lời ác ý, và cũng có những người nói lên ý chân thật. Dù có lời nói gì, hành giả không liên hệ, do vậy Phật Mâu Ni không chỗ nào hoang vu. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tâm đó, tự Phật đưa ra trong lời kệ này như là sự kéo theo sao. Khi tâm nảy sinh ra một ý niệm đó được hình dung và sau đó được thể hiện qua ngôn ngữ để tạo ra nội dung của sự truyền đạt. Và ngôn ngữ dầu được truyền đạt một cách xúc tích hay dài dòng, trực tiếp vào vấn đề hay vòng vo, điều thể hiện là các sắc thái của tâm. Vì đó ngôn ngữ là con đẻ của tâm. Do vậy để giúp cho tâm được nhất niệm thì việc làm chủ được tâm lý, thấy rõ được những động cơ xấu tiêu cực và tiêu cực ác ý đang dùng dãy ẩn náu trong này, chuyển hóa được cái ác ý như là một loại hạt tiêu cực của tâm ngay lúc chúng ta có nhu cầu phát ngôn trong tương quan xã hội, thì lúc đó lời lẽ sẽ mang tố chất của từ ái hoặc hướng đến mục đích có khả năng xây dựng tình thân thương và tô bồi tình huynh đệ. Và do vậy cái mối quan hệ này nó sẽ giúp cho chúng ta làm chủ cùng một lúc trên cơ sở làm chủ tâm, ta làm chủ được ngôn ngữ và đường bài. Lời nói chân thật và ác ý nó trở thành là thói quen và cũng là một phần là thực tập của con người. Có một số người cho rằng là việc nói láo mà không hại ai thì trở nên bình thường. Tập thành thói quen này đến lúc nào đó dưới sức ép của hoàn cảnh, các cám bẫy, cạm bẫy và cám dỗ sẽ làm cho cái thói quen thì nó dẫn chơi nó không hại trở thành là một thói quen mới, mà sự phát ngôn sẽ dẫn đến tác hại tiêu cực cho mình và người. Đại vì đó cũng có rất nhiều người có thể tập làm sự phát ngôn về đó không thể hiện bất kỳ một ác ý nào về cái gì một cái. Do đó trong cơ quan truyền thông đại diện của họ bao giờ cũng được đón nhận với sự chân thật. Hai cái điểm đồng nghĩa trong bài kệ này là hành giả và môn ni được sử dụng để ám chỉ cho một người có nỗ lực thực tập để chuyển hóa cái phương diện xấu của tâm. Trong bối cảnh nhân hóa và thực tập của bà Lâm Giang, Bồ Đề ám chỉ cho một vị tu sĩ Bà La Môn ẩn ở trên rừng sâu núi cao, không giao lưu tiếp xúc với mọi người, giữ cái hạnh không nói. Trong truyền thống tâm linh đạo Phật thì sự tự tập ngôn ngữ đó bị phê phán, vì cái đức Phật đó con người bằng phước báo của mình có được phương tiện truyền thông qua miệng hay qua các loại ngôn ngữ và từ ngôn ngữ có được hiểu biết. Đây là sự hỗ trợ rất tích cực để thể thức truyền cao kinh nghiệm tại sao bằng con đường giáo dục và những sự truyền thông để tạo ra các ngôn trở thành là sử dụng ngôn ngữ danh tính mang tính là xây dựng đoàn kết hài hòa, có văn hóa, có giá trị, hướng đến mục đích của sự tập. Và ngài dùng là một từ mới, đó là tịnh phẩm, là ngôn ngữ thanh tịnh, ngôn ngữ có giá trị, khác hoàn toàn với tịnh khẩu của ẩn sĩ là yên lặng, tức là không. Ở đây một vị hành giả không có liên hệ đối với các loại vấn đề, không phải là vì muốn ẩn tránh cuộc đời, thoát đi cuộc đời, mà là không để tâm bị nhốt dính nhà bám víu đến, bị tác động chi phối bởi những nội hàm đề, nghĩa là vẫn có mặt trong cuộc đời nhưng không để cho cuộc đời sai sự. Khái niệm không liên hệ đó được hiểu tương đồng với ương vô sở phụ di sanh thiền tâm, tức là mỗi nét suy nghĩ, cái động cơ rồi máy động của tâm trí không bị dướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không kẹt vào quá khứ hiện tại vị đang, được gọi là không còn liên hệ. Và hành giả như thế tâm trở nên phong phú về những tâm linh, có được cái nội hàm của an lạc, không bị dính dính. Do đó được mô tả cái bản kinh Pali đó là không quan hệ. Và đây là điều rất quan trọng để giúp cho tâm trở nên được là chuyên biết, không bị loạn lạc. Như vậy làm chủ được nội dung phát ngôn và các phát ngôn, địa điểm rồi là không gian của sự phát ngôn, chúng ta sẽ không trước và mời gọi sự sắc rối của mình. Mà muốn như thế thì hãy cố gắng thấy rõ được động cơ ác ý và thiện ý đang nằm ở chỗ nào. Hai, buông bỏ tà kiến. Người có muốn các dẫn thiên chú điều sở thích, làm sao từ bỏ được điều tà kiến của mình khi tự mình đắc thành quan điểm riêng của mình như điều nọ được biết, hãy để nó nói vậy. Bài kệ niệm đó là hơi khó hiểu, như nội hàm mà chúng đó là nhằm mà phân tích cái tác hại của sự nhúng nhím về tà kiến, bắt đầu từ những ước muốn mang tính nhận xét và thao túng tâm chúng ta. Có phần cái một quan cảnh đối mặt sự kiện dầu quá khứ hiện tại hay là vị lai, là lúc chúng ta nhận ngộ rằng đây là những thiện chí, ý muốn tích cực, việc sống với nó không có trở ngại. Và nếu như làm nhận vào những thiện chí như thế thì chúng ta chỉ rơi vào trạng thái mong tưởng về tương lai, mà giá trị chính niệm hiện tại gần như bỏ quên, sự tạo thế đó không thể có kết quả. Đức Phật đưa ra một ví dụ để cho ước muốn sanh về cảnh giới thiên trú, tức là đồng hành an trú ở cảnh giới chư thiên, về tâm niệm cách thực tập đó. Tên giả đã bị cái sở thích về phước báo trong ba cõi sáu thường nhận xét mình rồi. Phần lớn những lời dạy cho tu sĩ tại gia trong kinh Đại Pali, Đức Phật nhấn mạnh đến là quả phước báo đã sanh về cõi trời, chỉ không phải cho các đường bay mà là các hành tinh, nơi đó sẽ có con người đặc biệt phước báo hơn là con người trên hành tinh chúng ta đang sống, về phương diện kiến thức, tuổi thọ, nhan sắc, môi trường hoàn cảnh và không gian sống. Vấn đề thứ nhất là Đức Phật là thế nào để bỏ được điều tà kiến mà ta có thói quen xem nó như là chân lý. Có thể các tà kiến này có gốc rễ của đời sống văn hóa gia tộc mà từ lúc mới sinh ra ta đã được nhòi sọ, ví dụ như chính thống giáo, tư lệnh giáo, do thái giáo, nho giáo và lượng giáo, nói chung các tôn giáo nhất thành là đạo Phật đã nhồi sọ vào trong con người từ khi còn cho mẫu mẹ. Quá trình là giáo dục tiểu học cho nên đến là tiến sĩ thì được lòng ghép bởi yếu tố sáng thế của thượng đế và các tín hữu chỉ cần đặt và gia quán niệm cho mọi chúa mọi vấn đề được giải quyết. Sự đồ sọ quan điểm này sẽ phải làm cho con người sống với tà kiến chấp nhận rằng đó mình được tạo dựng bởi một nguyên nhân đầu tiên là thượng đế và hạnh phúc khổ đau trong cuộc đời bao gồm các tình huống cuộc sống cũng do thượng đế tạo ra. Sau khi chết con người chỉ có hai cảnh giới tái sinh, hoặc là quả một đời đời hoặc là thiên đường kiếp kiếp. Các tà kiến về sự kết thúc đời sống hay là thường hành trong các cảnh giới tái sinh hoặc là số phận được an bài đang khi có mặt ở kiếp người hay là bất cứ một kiếp chuẩn bị đồng nào đã làm cho con người không có nhu cầu thay đổi để vượt qua những yếu kém và tiêu cực quan tâm. Điều này tôi đã nói khi tự mình tác hành tự động các và cái đó nó có khuynh hướng ngày càng phát triển giống như những gì đây chỉ cần có một cơn mưa thì sự sanh sôi của nó có thể lắng ngát và tạo ra sự tốt của chúng ta như một cái đẹp. Quan điểm riêng từ những gì mà mình được biết, được kinh nghiệm, được tư duy trong một số trường hợp được đạt ở trong quỹ đạo đúng của nhân quả và nhân duyên dẫn đến những sáng tạo, khám phá, phát minh, đóng góp. Nhưng phần lớn các quan điểm riêng mà có ít nhiều có liên hệ với tà kiến thì càng đầu tư và phát triển nó nhiều chừng nào con người chặt rất gốc rễ với chánh niệm tỉnh thức. Bởi vì mỗi khi ngồi thiền quán kinh hành tự tập các pháp môn cái quan điểm riêng này nó trở thành một cái đạo hội, đạo hội như là sự nối nó nhảy bất động. Khi mình càng ở nhắn mà không làm chủ được nó ấy, thì một đạo hội sẽ tạo ra điều kiện một khuynh hướng như là một kịch bản. Người đạo hội cũng là đạo diễn của là diễn viên, rồi đối diện trước cái kênh đạo hội này là người A, người B về sự kiện D, E, F được thao tác như là một bộ phim và do vậy càng tập trung đè nén để có được sự quyết tâm thì giả bị quan điểm riêng này là chi phối và dẫn dắt như là đang du hành du lịch ở một phương trời này. Phải để ý về yếu tố vi tế này trong quá trình thực tập để chúng ta không bị nó lôi kéo. Thiền sư Thích Thanh Từ chủ trương phương pháp thiền thuyết Phật không theo là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta dừng lắng lại các vọng niệm mà không tạo ra những cơ chế đè nén, vì sự đè nén tạo ra các phản ứng chế vọng niệm. Thuyết Phật là một trong các phương diện của tứ niệm xứ trong đối tượng thứ ba là quá về tâm, tâm trơn, tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, tâm từ bi, tâm sinh hạnh, nhân dân. Như cái sáng tạo của thiền sư từ là ở chỗ là đề nghị các hành giả không theo vừa nỗ lực đè nén cái giọng đó thì giọng đó nó sẽ trổ về là nó hơi tàn càng nhiều. Giờ món tối không phải là đối tượng mà là kẻ thù, duy trì ánh sáng là cách tốt nhất để cho bóng tối không có cơ hội tồn tại. Dùng các vũ lực thậm chí là vũ khí để tiêu diệt bóng tối không có hoàn toàn nguyên. Việc tập thiền và chuyển hóa tâm cũng như thế, các sắc sự của tâm bao gồm tham sân si và những nếp suy nghĩ tà bại được sắp xếp vào bóng tối và quan điểm riêng đó chính là giữ chất để làm cho bóng tối của tâm thức này trở nên phải thấy rõ như điều đó được biết, tức là thấy rõ được manh mối của nó, nguyên nhân tập trở dẫn đến nó, diễn biến của nó tác hại như thế nào, ảnh hưởng đến người ta làm sao, và phải nỗ lực để vượt thoát bằng các phương pháp thể thế. Sự thực tập điểm hóa bằng thay thế sẽ giúp cho chúng ta rút tâm ra khỏi các vướng dính của quan điểm riêng và ước muốn mang tính tạp kiến. Thì không nỗ lực làm cái này đó, thì cái kết quả của thực tập sẽ không cao. Ba, không tự tán dương. Người không có ai hỏi lại thức dạy đời người biết đến những giới cấm của tự cá nhân mình, bậc thiện xã nói rằng như vậy không thánh pháp. Nếu ai tự nói lên lời tán thán tự ngã, ở đây có hai vấn đề sẽ đặt ra. Thứ nhất, trong quá trình tu tập, các bạn đồng tu, thậm chí là người tu tập trước hoặc là những người tu tập sau, kinh nghiệm rất nhiều có làm sai khác với bản thân chúng ta. Nếu họ không có nhu cầu được tư vấn và hướng dẫn về tài năng và muốn chứng tỏ rằng mình hơn những người khác và thể hiện ra cái tính khống chế, và càng chứng tỏ mình chừng nào thì những người như thế rơi vào phòng giới cấm thủ, kết quả là làm cho người không muốn lắng nghe và bản thân của người phát ngôn cũng có những cái thù hận trong quan hệ. Như vậy thế mỗi khi không có được người ta yêu cầu để giải đáp, tư vấn, khuyến khích hoặc là sắp tán từ gì đó, thì việc phát ngôn trong tình huống này một mặt là không được sự đón nhận, mặt khác có thể dẫn đến các phiền não lắm khi hai đời. Tại sao nó còn như vậy như thế? Bởi vì việc đối với người nó phải có kỹ thuật về phương diện tâm lý cũng như các phương pháp cần thiết để giúp cho người được đối ý không phải rơi vào cảm giác tự ái. Khi đã trở lên rồi đó, thì việc ngồi xuống tĩnh chừng nào thì việc nốt hầm ở trong tâm nó nhắm trong đầu sẽ làm điều đó sống với sự phiền muộn. Và cái khống chế phiền muộn này làm cho quá trình thật hoàn toàn mất kết quả. Tình huống này khi được tham vấn và người tham vấn phát xuất từ một động cơ là muốn học hỏi để giải quyết các vấn nạn của cá nhân nhằm giúp cho người ta thoát ra khỏi nở khổ niềm đau là những bế tắc, thì lời tư vấn phải đi vào trọng tâm và làm sao cho người được tư vấn có cảm giác là mình đã nhận diện ra được cái khúc mắc và bản chất của vấn đề nằm chỗ nào, để từ đó từng bước tháo gỡ ra. Người hướng dẫn cũng không nên thể hiện cái thái độ cho rằng mình như là người dạy đời, vì việc làm như thế sẽ để lại những dấu ấn tiêu cực ở người tiếp nhận. Và do đó dầu có tiếp nhận đúng các lời dạy chân thành, kết quả của sự tập cũng rất là khó được cân bằng. Ở đây mình rất là nói người có kinh nghiệm tu tập tâm linh tốt được gọi là có thiện xảo trong pháp môn, sẽ không cho rằng là việc tư vấn sai phương pháp là một thánh pháp, dầu nội dung đó có thể liên hệ đến Phật pháp. Cho nên cách thức tư vấn hướng dẫn những người tu tập cũng phải có những cái điều kiện nhất định để từ đó việc hướng dẫn có được kết quả tất yếu. Sở dĩ ta cần phải làm như thế là để tránh tình trạng người hướng dẫn rơi vào trạng thái tán dương tự ngạn của mình, đang khi công việc người hướng dẫn bao gồm các giảng sư, pháp sư là để tán dương Phật pháp, mà tánh như Phật pháp là một đề tụi để trình bày phương pháp thực tập có những chuyển hóa hướng mục đích mà để đạt cho mình và cho người. Và khi đó tánh như tự ngã là không có cái cơ hội để cứu cho người khác, ta không biết rõ rằng là mình đã có bỏ. Như vậy người tiếp nhận có thể theo đó được những ảnh hưởng tích cực từ tập đang khi người hướng dẫn thì rơi vào việc tăng tốc cái tội bản thân. Hậu quả nghiêm trọng của cái tôi giống như này nó làm cho họ công tác nhầm rồi chống công nhầm ngã mạng nhầm, và do vậy tiền não này sẽ làm cho bản thân thằng trẻ đó không thể nào có được quyết tâm trong bất kỳ một sự tập nào. Vì đó ai làm là công tác hướng dẫn với vai trò là người đi trước phải sức theo dõi tâm của mình, tránh tình trạng là tác dương tự ngã. 4. Không màng bản ngã, vị hành giả an tịnh sống hết sức tự tịnh khi tán thán giới đức, không nói tôi là vậy, bậc thiện xảo nói rằng như vậy là thánh pháp, với vị ấy đề cao ở đề không khởi lên. Tất cả các bậc hành giả đều là xuất gia hay đại gia, sau một thời gian thực tập được hướng dẫn từ các bậc thầy hay là những người hướng dẫn có kinh nghiệm, kết quả hay là để có được sự tinh tịnh của tâm chắc chắn là có. Và nếu không khéo đó, thì ta sẽ rơi vào trạng thái nghĩ rằng là giới tính của mình thanh cao như là số 1, chói sáng không có gì đó. Đang khi đó các bạn đồng tu, người tu trước kẻ tu sau so với mình không thể sánh ví bằng. Từ đó chúng ta có thói quen và dễ dàng nếu cái sự kiểm soát tâm rơi vào trạng thái tôn vinh chính mình. Hiện tượng này có thể là khá phổ biến với những người không theo dõi các diễn tiến của tâm dưới góc độ cảm ngã. Ngay khi mình đạt được một thành quả nhất định, ít nhiều là tập từ sự tập, ở các bài kinh khác trong dân tộc Pali, Đức Phật nói là một sa di mất pháp tâm, một tỳ kheo mới thọ giới tương tự Sanyi, tức Sanyi là tỳ kheo đi, thường là có cái tâm hướng về sự tinh tấn và thể hiện sự tập một cách miên mật hơn là những người đã tu tập. Hiện tượng đó là một cái phản ứng tâm lý rất là bình thường. Người tu tập thường có hai trạng thái, thứ nhất đó, là thấy rõ con đường tu là trong quá trình dài, cho nên thay vì tu dồn, tu nén, tu cách vô kiểu thì họ trải đều cái thời gian công phu cho cái tiến trình của sự sống để không gây áp lực cho bản thân. Và như vậy cái tiến bộ trong tâm linh đó, sau thời gian tu có vẻ là nó bị khựng lại rất nhiều so với thời gian mới phát tâm. Tình huống hai, nếu không may mắn có mặt ở trong một môi trường mà tại đó các bậc thầy đi trước, các bạn đồng tu thì không có kinh nghiệm tâm linh nhiều, sự giao tiếp xúc với thế nhân sẽ làm cho người đó dần dần mất đi tâm bồ đề. Kết quả là tâm bắt đầu bị thối lui và có khuynh hướng chán nản thất vọng, như là khi thấy các bạn đồng tu không được tin tâm mà mình mới tu mình lại tinh tấn hơn họ. Còn mặt thì cảm thấy tự đề ở phía mình mặt khác thể hiện sự khinh thường với người trước, từ đó cái tôi này đó, nó có cơ hội tôn nhân giới của bản thân và cho rằng tôi là số một, tôi thế này, tôi thế kia, tôi là như vậy. Kết quả là cái bản ngã được lớn hơn nào này. Cho nên tu trong trạng thái tinh tấn như người yêu lẽ ra là có kết quả, nhưng mà ngược lại rồi cái tôi đó được rồi cái nổi loạn về tâm thức của những người mới tu và thiếu điều kiện này sẽ làm cho họ hoặc là tiếp tục tu bằng cách là tống căn, hoặc là sẽ từ bỏ để tu những gì người nghĩ rằng là cứ để tu chán quá, không có người bằng mình mà mình mới tu còn như thế, đang khi những người khác thì không đạt được gì hết, thì tương lai của mình có thể cũng giống như những người thế nào. Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ thêm kinh nghiệm là những người thân của những người xuất gia khi có dịp thăm viếng người xuất gia đó tại các trung tâm tâm linh, người ta cần hỏi han đó là sự tiến bộ trong tu tập, có một hành vi những cái khúc mắc nếu có để có thể chia sẻ và truyền đạt những đó cho những người thầy kinh nghiệm hơn, góp ý chứ đừng hỏi về những cái chuyện không vui rồi những cái cảnh thú trong chùa. Và bản thân của người xuất gia không cần phải đi kể những chuyện trong chùa cho người nhà mình nghe, chẳng hạn như ngày qua huynh đệ không vui lời qua tiếng lệ với nhau mà nói cho cha mẹ thân nhân đó, thì họ không giải quyết được gì thì họ phải là rất là trực tiếp nghe những điều này mà bỏ qua những tốt những sự thực tập những điều kiện khác nhau, thì dẫn đến cái ngộ nhận rằng là trong chùa đó cũng có những phiền não rất rối không thu kém gì ngoài lệ, đang khi các hiện tượng đó là khá lẻ xuất hiện với những người thiếu kinh nghiệm tu, nhưng được tạo ra thành một cái hình ảnh là nó như là cái hiện tượng khổ quan, từ đó dẫn đến sự thôi xuống tâm bồ đề của những người thân. Nếu là người thân thiếu kinh nghiệm khi nghe những chuyện như thế thì chỉ có thể đổ cho vợ thôi, cha mẹ sẽ dẫn con đi đến chỗ khác luôn, từ cô đi về vợ. Người đang bị rối tâm nghe như thế như có một cái phao cuốn thoát mà đã không hoàn cảnh bế tắc, mà thực ra đó thì cái loạn tâm đó lại càng nhiều hơn. Vì thế Đức Phật rất tinh nghịch cảm xuất hiện chỗ nào để phân tích nguyên nhân để vượt qua chỗ đó, bỏ một nơi mà mình không biết tìm cái một nơi khác. Nếu không giải quyết dứt điểm nguyên nhân thì hiện tượng chánh chỗ chưa sẽ có thể dẫn đến bị bệnh gặp khó chịu. Ở vì những tình cảnh đó phần lớn là thái độ ứng xử của chúng ta đối với nó như thế nào, còn bản thân của tình cảnh không có cái này thì nó mà có cho các thì thuộc vào cộng nghiệp phước hay là rắc rối của từng cái này. Cho nên làm thế nào đó khi ta an tịnh với đức thân cao thì định viên mặt quay nghi đến hành chuẩn, làm nhiều học sự giác thân vấn đề nhiều thì ta phải biết nét mình ẩn vào đường sâu. Đường sâu là một cái ẩn ngữ đấy, tức là không phô trương, không có tự hào tự đại, để tâm mình thật sự được tự tỉnh, tức là biết tự giấu mình. Còn người không biết tự giấu mình là đang mời vào sự sắc rối. Phần lớn các Phật tử thì ta quý trọng những người như thế, mà nếu ta thiếu sự kiểm soát tâm thì trong sự quý trọng đó có thể phát sinh ra nhiều cái tình cảm, và cái tình cảm phát sinh rồi đó, thì cái sự tinh tịnh của chúng ta dần dần bị đánh mất. Tương tự đối với người đời thì có vai trò vị thế đóng góp nhiều cuộc đời, mà nếu thiếu sự giữ tâm mình thì cái câu từ hào tự đại này về những cái nỗi khổ của các sẽ làm cho chúng ta mơ gọi các tiền não. Năm, buông bỏ tranh luận. Với những ngày các pháp được sửa soạn tác thành, được đặt ra phía trước, không phải vướng tranh luận. Khi đã thấy lợi ích trên tự thân của mình, y đất duyên giao động đạt được sự tự tịnh. Cái bản dịch là sát văn thơ cho nên tôi nói là có ý nghĩa. Lời tính của bài kệ này là tôi bật dạy để chấm dứt mọi tranh luận. Thì khi tiếp xúc với mọi sự hiện tượng đây được gọi là các pháp, ta không đặt ra một cái giả định, đây được gọi là đặt ra phía trước tính giả định. với sự hiện tượng đang diễn ra. Còn các giả định là quan điểm hay kiến thức chủ quan chúng ta về một vấn đề có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Tính điều kiện đúng sai phương thức giải lý trong tình huống này là khác nhau. Cho nên việc đặt ra giả định rồi tác hành các giả định rồi nâng giả định trở thành một chân lý đôi lúc nó làm cho chúng ta vướng kẹt vào chủ nghĩa tranh luận. Bởi vì người khác cũng có những giả định như thế và họ cũng có khuynh hướng cho giả định của mình là đúng còn giả định của khác là sai. Do đó phải làm thế nào để thoát ra khỏi mọi giả định dẫn đến các cái rắc rối trong tranh luận. Như vậy vấn đề và tư thế ta đứng trước các lập trường chân lý và giải pháp như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản, bản thân mình lấy giải pháp là nên thừa. Nhưng nếu trình bày chia sẻ người tiếp nhận không có cảm thấy hân hoan hài lòng, không vì thế chúng ta bị phiền não, ta có thể biết rất rõ do giới hạn nhiều thêm mà người đó đang có những việc chân lý như là phải để chạm nhau. Còn trong việc chúng ta tiếp tục đi đến phía trước để truyền giao giá trị chánh pháp cho những người hữu duyên, vì vậy đang bị phiền não rối buộc khống chế ảnh hưởng chi phối. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ cũng giống như là quả địa cầu là cái cơ sở nương tựa của mọi sự vật hiện tượng. Ta nương tựa vào bản chất tâm của mình để thấy rõ nó có tính bền bỉ và cái sức chịu đựng đó là chúng ta ứng xử trong mọi tình huống hỗn loạn được, không thể đưa ra bất kỳ một danh luận nào về ngôn ngữ hay là hành động. Và chúng ta cũng đưa ra một cái lý khác, tức là các giao động tâm phát xuất từ duyên, tức là từ điều kiện. Cũng trong một môi trường tức là tính điều kiện giống nhau, người có tâm dao động dễ dàng gây hướng với người khác hoặc là dễ dàng bị phiền não. Và nếu không ngăn chặn và chuyển hóa thói quen xấu này thì dầu cho có thay đổi bất kỳ một điều kiện không gian nào thì cũng như người đó là không. Tôi vừa qua thì có một sư cô trạc tuổi 30 mới xuất gia được 6 tháng tới nhà tư vấn. Cứ được hỏi là tu ở chùa nào cũng nhờ một sư mình hướng dẫn và vào tới đây từ vì bắt xa sau vậy. Cô trả lời là con giấu như này, con đã đi gần 30 chùa. Cứ hỏi đi chùa chi nhiều thế thì cô ta trả lời là có mặt ở các chùa được vài năm này cảm thấy phiền não nó trỗi dậy nhiều quá, cùng là với bạn đồng tu mình cảm thấy sao không có hạnh phúc, không có cái địa chỉ là trỗi dậy, cho nên nghĩ rằng đây không phải là cái môi trường tốt cho mình tu. Ta bị dao động quá cho nên quyết tâm đi đến nơi khác, chỗ nào nghe đến các vị thầy nói rằng thì đến tu, nhưng mà không chỗ nào có thể giữ cái chân tu được một tháng rồi. Tôi nói rằng là tôi đang bị tâm cao lạnh nên càng đổi nhiều không gian tu tập như nào thì sự tăng trưởng về cao động tâm trong tình huống này sẽ làm cho cô khởi khó có thể tu tập được, chứ không khéo để nó mát ở mức độ đơn giản hơn là phiền não càng về. Và nếu không dừng thì sau một thời gian tâm động tập này sẽ làm cho cô thấy rằng là hầu như những nơi mà mình thiết tưởng các bậc thầy mà mình cảm thấy quý trọng này không đủ sức để hướng dẫn mình, và do đó quyết định ra là chuyện rất là dễ dàng. Vấn đề là phải nhận diện rằng dầu ở bất kỳ một nơi nào được gọi là duyên, tính thuận nghịch của nó bao giờ cũng có như là một yếu tố, đôi lúc như là một thách thức, đôi lúc như là một kết quả, đôi lúc như là một cái môi trường mới. Và do vậy ta cần phải có một cái kiên nhẫn để tập chánh niệm tỉnh thức để cho tâm không bị dao động trong tình huống này. sự tinh tấn chúng ta tiếp tục diễn ra, từ đó chúng ta mới vượt qua được những rào cản. Còn trục trặc nho nhỏ xuất hiện đã làm cho mình nổi da gà, sợ mất cái, ớn lạnh, sợ hãi, sầu lo, hoang mang, không hoan hỉ, bất hợp tác, thì sự dao động đó sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta làm cho mình bị lún sâu trong phiền não và mệt mỏi. Thì phải biết buông các tranh luận, phải biết buông, không dính dính vào các dự án và đừng có một hướng cường điều quá, thì dần dần rồi chúng ta sẽ làm cái được tâm. Và do đó ở bên cạnh chúng ta vẫn có thể được làm được. 6. Bỏ thiên kiến, chấp nhận chân pháp. Đối với các thiên kiến không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp xong mới tác thành chấp trước. Do vậy là con người đối với trú xứ ấy có khi quyết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. Ở đây Đức Phật là phân tích một cách khéo léo hơn, cụ thể hơn, là mọi tranh luận có nguyên nhân từ thiên kiến, tức là cái nhìn một chiều, cái nhìn phiến diện, hay là thái độ bao gồm sự tiếp cận, lý giải và giải quyết các vấn đề một cách chủ quan mà không đặt tổng thể của mọi sự hiện tượng như là một cái bao quát để là phân tích tính nguyên nhân, tính nhân duyên rồi kết quả ra, từ đó phân ra được manh mối đâu là những giới hạn nên tránh và đâu là những nguồn duyên nên phát triển để cho việc tu tập có được kết quả. Khi Đức Phật nói rằng là không dễ gì vượt qua được các thiên kiến, ngài không muốn ám chỉ là nó như là định lệ, mà cho thấy là cái sự rắc rối của thiên kiến nó có thể từ phi thức luận, bám vào văn hóa, tôn giáo, triết học, giáo dục, về kinh nghiệm cá nhân. Mà người nào thiếu các hướng dẫn chuẩn ấy, khi kể vào thiên kiến rồi thì rất khó có thể vượt qua. Bám sát vào thiên kiến thì từ đó ngày càng bị phiền não cuốn đọt. Cho nên theo Đức Phật đó, thì tốt nhất chúng ta phải thẩm sát các pháp, tức nhìn sự vật bằng cái sự các lúc thực tại, ta thấy rõ được nguyên nhân hình thành, quá trình diễn tiến, rồi các khổ đau kết quả thế nào, áp dụng tứ diệu đế trong việc thẩm sát mọi sự hiện tượng bao gồm chính chúng ta và những vấn đề liên hệ đến mình, sẽ giúp cho chúng ta làm ra được giải pháp một cách an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Còn thẩm sát về các pháp sai cách rồi thì dẫn đến sự chấp trước. Như vậy từ thiên thứ cộng với cái tư duy dẫn đến giá sai, dẫn đến sự chấp ngã cái pháp là điều rất là dễ xảy ra. Trong tình huống này có hai điều để học viên: một là quyết từ bỏ, hai là chấp nhận giải pháp. Quyết từ bỏ là thái độ quyết tâm, nhận thấy rõ nó phải có thiên kiến và chấp trước, chúng ta không tiếp tục tin với nó nữa, dù nó có thể tạo ra cho mình một cái danh ảo, thậm chí là một điều lệ, rồi danh thơm tiếng tốt mọi thứ. Ta phải thấy tác hại của nó để không tiếp tục sống với nó nữa. Bằng sự quyết tâm này đó, chúng ta mới đạt được sự hạnh phúc bình an. Phương pháp thứ hai an toàn hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ thực tập hơn, đó là chấp nhận chánh pháp như là một sự thay thế. Chánh pháp được hiểu nôm na là tứ diệu đế, gọi lại là bát chánh đạo. Chia sẻ ra thành một tập đơn giản thì gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và thời gian. Đạo đức là sống chuẩn mực, hợp luật pháp, hợp lương tâm, và thiền định là tiến trình chuyển hóa các phiền não, nỗi khổ, niềm đau, bao gồm các dự cảnh. Thời gian xuất hiện như là cái điều kiện tất yếu khi mà giới thức và thiền định thực tập đến nơi đến chốn. Như vậy các hành giả áp dụng phương pháp này sẽ đoạn kiến, thường kiến, rồi chấp ngã, chấp pháp, chấp mọi thứ gì trên cuộc đời cũng có cơ hội được phải đề giải. Rồi chấp nhận chánh pháp là phương pháp mà khá đơn giản, và mà việc thực tập đó lại có kết quả ngay lập tức. 7. Buông xả mọi chấp trước. Ai đẩy sạch, loại bỏ, không tìm được ở đề các kiến được sửa soạn đối với hữu, phi hữu, bỏ manh trá, kiêu mạn, vị ấy sạch, loại bỏ, vị ấy đi với gì, vị ấy không chấp thủ. Bài kệ này sinh ra ba phương diện. Một là nỗ lực sống thanh tịnh năm ngày năm, trong nỗ lực loại bỏ tất cả các ác pháp về phương diện đạo đức để có được sự thông dong hạnh phúc thảnh thơi trong đời. Thứ hai là nỗ lực rũ bỏ các nghiệp tiêu cực, bao gồm thái độ gian dối, tâm kiêu mạn và khuynh hướng tái hiện của bất kiếp sau, hay là khuynh hướng muốn kết thiện mạng sống trong vĩnh viễn ở thiên chủ. Thì việc thực tập làm thế nào để làm chủ và chủ bỏ nó cũng thành công được xem đó là mối quan tâm đó. Thứ ba là dù thực tập có kết quả, là giả nó vẫn phải thấy nhu cầu vượt qua mọi chấp trước, từ bỏ hết mọi thiếu kẹt mới được xem là sự tập có kết quả của thành công. Về vấn đề thứ hai, chúng ta thấy cái phức tạp là mấy chỗ. Phần lớn con người có hai phương hướng, hoặc là tiếp tục lựa chọn sự tái sinh hữu từ nền tảng ái và thủ. Ái là sự quyến luyến đam mê tư hữu quá, và tham ái nó mọi chỗ nào đó thì sự chấp thủ trên cái tôi và các pháp có mặt đen. Từ đó cái nhu cầu và tái hiện ngủ nó sẽ xuất hiện như là cái quy luật của nhân quả, không muốn thoát khỏi cũng không học được. Và trên nền tảng 12 duyên và những gì mà chúng ta đã dạy trong phần đại kinh, chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng là người đại gia đang còn sống trong quan hệ vợ chồng, tức là quán thức ở tâm ấy không thể có được cái cơ hội giải thoát khỏi tam giới. Như vậy dù có cái nhu cầu thoát khỏi sự tái sinh, hay là có thể do muốn sanh lại cây nhân đó, tức là thì đây chỉ là một cái ước vọng đúng nhưng không thể làm được gì, vì nhân và quả hoàn toàn không có sự tương thích. Đối lập lại với khuynh hướng đó, một số người rơi vào trạng thái chán nản, sầu khổ, u lo, phiền muộn, tuyệt vọng, nói chung là trầm cảm. Sẽ có khuynh hướng là muốn kết trở về sống một đời kiếp sau, không muốn tái hiện nữa. Cho nên họ làm sao nỗ lực để đạt được trạng thái phi hữu. Và theo Đức Phật, đây là tình trạng đè nén buông xuôi, chấp nhận số phận ở một mức độ năm ngày. Tương tự trong những tình huống đơn giản hơn, một số người đại gia sau thời gian thực tập có cảm giác là không muốn bận tâm gắn kết với công năng việc làm, trách nhiệm gia phụ về xã hội, thì chúng ta đang biết rằng người đó đang bị vướng kẹt ở cái phi hữu này, mà tưởng rằng mình đang buông xả mọi thứ. Tức là thử là một cái khảo nghiệm lại cái kinh nghiệm bản thân. Ví dụ mới vừa thất bại trong công việc làm, vừa bị giáng chức, thất tình, ly thân, ly dị, rồi kết thúc với tình bạn với một người mà mình rất là tâm đắc, những tổn thất về tình thân luôn trong cuộc đời và các cái gì như thế xã hội nói chung là cho con người chán nản nỗi buồn hết. Và lúc đấy chúng ta có được cái phương tiện cơ hội để giải quyết cái đó là một cái sự bỏ dụng về mặt. Thực tập đúng với vai trò của người đại gia là nhận diện được gốc rễ của cái tất cả khổ đau đang nằm ở chỗ nào để chúng ta khắc phục, không tạo điều kiện cho nó tái diễn những phần nữa trong tương lai. Ta trở lại cảm thấy bình thường, vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc như một khi bây giờ là khôn ngoan hơn, chánh niệm hơn, làm được tâm lý hơn, cho nên không để cho người nào tái xuất hiện rồi. Người thực tập như thế sẽ không buông hết mọi thứ, thậm chí có thể tin nắm nhiều hơn, lạc quan hơn, như lệ hơn. Còn hai năm sau những quý cố đồng thời muốn đi xuất gia, không phải là vì giờ các đề ra thì tán được thức đề. Đó chỉ là một hiện tượng cá lẻ của khổ đau. Đừng là lãng lộn dẫn đến sự đánh đồng một người giác ngộ chân lý từ bế tắc để đến từ xuất gia, và một người đã phải tiếp tục giữ về số đại gia trong những cơn thanh trầm lên xuống, tự là bỏ hết mọi thứ, nghĩ rằng là mình đang có tiến bộ. Hai cái độ ứng xử đó dẫn đến hai kết quả là mặt khác nhau, một bên đó là chán đề, một bên là giác ngộ. Mang trái và tiêu mạng có mặt ở chỗ nào là con người bị phiền não của cái tôi đốt cháy rồi đó. Cho nên là Đức Phật khuyên là bất cứ ở đâu, sống với phương tiện gì, vấn đề chính yếu của người thực tập đó là làm thế nào để rũ bỏ tất cả mọi cái khổ. Thước đo của một người tiến bộ tâm linh là ở chỗ không còn vướng dính tài sắc danh thực và tùy. Theo thuật ngữ Phật học của đại thừa chỉ nhấn mạnh đến các phương diện vướng dính về sắc đạt. Đang khi đó thuật ngữ Phật học Pali nhấn mạnh phương diện rộng hơn: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nó liên hệ đến cả sáu giới quan của con người. Nhất là pháp là cái khó chịu quá nhất, nó là những ý niệm tồn tại trong tâm, hoặc là thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về tương lai. Đang ghi chánh niệm về sự chịu quá nằm ở cốt lõi của hiện tại. Hành giả là không buông bỏ được sáu dục lạc như vừa nêu, không thể nào có được sự tiến bộ trong tâm linh dầu tu tập hay bất kỳ một pháp môn nào. Kết quả rũ bỏ của năm dục lạc sẽ làm cho hành giả trở nên thanh tịnh và tinh tịnh ở đời. Nếu không làm được việc ấy thì việc tu tập khó đạt được tâm. Tám, giải phóng chấp ngã. Với ai có chấp thủ bị chỉ trích trong pháp, với ai không chấp thủ lấy gì có thể nói? Chính đối với vị ấy, ngã phi ngã được không? Vị ấy đã tẩy sạch mọi tà kiến ở đời. Đây là bài kệ kết luận nhấn mạnh đến cái nhu cầu và vai trò quan trọng của việc rũ bỏ chấp ngã. Chấp ngã là cái chấp phức tạp nhất và cũng khó rũ bỏ nhất. Chấp pháp dễ thực tập và cũng dễ rũ bỏ. Ví dụ như chúng ta thực tập bố thí trên nền tảng của lòng từ bi thì những khiếm khuyết về nhan sắc, thân thể, rồi sở hữu, danh dự, vị thế xã hội và những gì mà con người đạt được trên cuộc đời có thể được rũ bỏ vì chúng ta hiểu việc bố thí cúng dường giúp đời của người để tạo ra một cái phước báo cho mình, nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai và không được cái hàng. Từ đó hành giả dễ dàng an tâm mà không có lãng tiếc tài sản để trở thành kẻ uổng xỉn hay keo kiệt. việc thực tập còn phước trên nền tảng nghiệp phước để tạo được phước báo sẽ làm cho rất nhiều người rũ bỏ những cách pháp ở mức độ đơn giản. Các cách pháp ở trong tâm thuộc về quá khứ và tương lai chỉ cần là được tập thiền minh sát tuệ duy trì trở lại chánh niệm là chúng ta có thể thành công. Nhưng riêng cái việc chấp ngã bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là khó hiểu vì cảm xúc nó liên hệ đến hệ cấu trúc và thần kinh và não bộ của mọi người. Một mặt nó mang yếu tố di truyền, một mặt nó bị lệ thuộc vào các phản ứng hóc môn trong cơ thể, mặt khác là nó bị duyên bình từ hoàn cảnh là tác động chi phối. Cho nên là phải tu tập rất là tinh tấn, có phương pháp với trí tuệ sáng suốt, người ta mới có thể vượt qua được năm phương diện chấp ngã vừa nêu. Thực tập tứ niệm xứ đặc biệt là quán thân là một tổ hợp đóng vai trò chức năng, ta có thể rũ bỏ và không xem thân này là thượng đế và không xem thân là một phương tiện hưởng thụ với việc chủ nghĩa vật dụng của phương tây. Quán tướng bất định của thân để làm cho chúng ta có cảm giác nhờn nhuốc và không có đam mê về nó nữa, không có chiều chuộng nó trong các cuộc tiêu hoa. Và quán thân đó là tổ hợp gồm có nhiều yếu tố thành phần để cho thấy tính vô thường của nó rất mong manh, để từ đó thay vì cả thử hoạn cách mạo hiểm về nghiệp trên thân, chúng ta tìm cái cơ hội để giữ thân được an, người đó tâm được làm chủ tốt. Còn bốn phương diện còn lại từ đó là khó vượt qua: cảm giác như là một tín hiệu, tri giác theo những thiên hướng, tâm tư đó có gốc rễ cảm xúc, và nhận thức đó, thì nó ít nhiều liên hệ đến là tri thức phong tục tập quán nhân quá tôn giáo, nó có gốc rễ từ nhiều đời kiếp mà không phải chỉ mấy năm ở trên kiếp này mà có. Do đó phải nỗ lực hàng ngày hàng giờ theo dõi làm chủ được chúng thì mới có thể vượt qua. Ở đây Đức Phật dạy là bất cứ một người nào rơi vào chấp thủ ngã và pháp thì sẽ bị chỉ trích và không được tán dương trong chánh pháp trong đạo Phật. Còn ai nó đủ bỏ được mọi chấp trước rồi thì trong các cái ngày trợ tướng, tức là mời gọi chỉ lỗi và tự chỉ lỗi, người đó không có một tì vết gì để ai có thể nói xấu được, phê bình được, vu khống được. Giả sử có dịch chuyện vu khống thì cái việc đó cũng trôi qua rất là nhanh, vì ánh sáng không thể đánh đồng bóng tối, mọi vu khống có ngày sẽ được kết thúc. Thì đó phải làm sao vượt qua được tất cả các cái góc độ sự chấp ngã, thì cái kết quả hành gì và chuyển hóa được gốc rễ của tà kiến mới có thể được xem là cái đến được chung. Thế Đức Phật, tà kiến có gốc rễ từ chấp ngã, từ chấp ngã dẫn đến nhiều loại hình tà kiến khác nhau, mà tà kiến sẽ làm cho con người không thể nào có được trí tuệ. Đang khi trí tuệ là kết quả thực tập cao nhất, quan trọng nhất, cần thiết nhất mà một người hành giả cần phải có. Nó đối lại 8 bài vệ 780 đến 787 trong kinh tập, Đức Phật mặc dầu nhấn mạnh đó như là 8 bài vệ chỉ quá sắc nặng, nhưng trên thực tế nó có cái lợi nhuận rộng hơn. Và ai làm chủ được tâm sẽ có thể đạt được trạng thái nhất tâm của Phật Phật trong sự tập hành gì. Dĩ nhiên khi dướng vào ngôn ngữ và nói xấu, tà kiến, tán dương tự ngã hay là tự hào lắm về giới đức và sự độc của mình, kèm vào các tranh luận đúng và sai, hay là bị dướng dính vào các thiên kiến, rồi kèm vào chấp ngã và chấp pháp, đều là những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp làm cho tâm mình trở nên giận dữ, buồn tủi, sân hận, khó chịu như là đang ở trong đường. Hậu quả của sự đầu đàm này không phải chỉ là tạo điều kiện cho sân được phát triển, mà theo đó tất cả các hoạt dụng của tâm bị dung trệ hết. Cho nên tôi dùng cái từ thay thế đó là nhất tâm, có một nội dung bao hàm hơn, và giá trị nó sẽ giúp chúng ta nhấn mạnh đến cái sự tập trung tu làm thế nào để tâm được nhất niệm. Phương pháp thay thế như đã nói có một cái giá trị rất lớn ở chỗ sẽ làm cho tâm dướng dính dạng như là một phương tiện dướng vào trong các điều kiện tích cực đó. Mặc dù là cái dướng nhưng nó lại có giá trị rũ bỏ mọi chấp trước khi được ở đây là chấp ngã chấp pháp. Tâm là hướng tâm về đối tượng, tứ là giữ tâm về đối tượng, là hai yếu tố rất cần thiết để tập trung với cái niệm. Nhưng ở giai đoạn thiền thứ ba trở đi đó, thì Đức Phật không khuyến lệ chúng ta giữ các đối tượng trong thiền quán, dù là thiền chỉ hay là thiền minh sát tuệ. Đức Phật khuyên chúng ta hãy duy trì trạng thái hỷ lạc để chúng ta quên đi và vượt qua được tầm giải thích. Ở thiền thứ tư đó, thì Ngài yêu cầu chúng ta xả bỏ mọi trạng thái hỷ lạc, dầu nó rất là sâu lắng như kết quả tất cả sự tập, để cho tâm trở nên vô niệm hẳn. Mà vô niệm trong tỉnh này được xem như là chân tâm, thì là Trung Quốc gọi là thể tịnh minh, chân tâm thường trú, thực tướng vô tướng, niết bàn hay là chủ nhân không, bản là diệt môn sẽ bắt đầu xuất hiện lại. Về thì thứ tư thì chúng ta thấy nó có một vài nét tương đồng với nhiều phật tử định. Tương đồng thứ nhất, cả hai đối tượng nhận thức ở trong tâm tự chuyển hóa. Khi mà buông bỏ tất cả mọi hỷ lạc tiền giả trang trạng thái thứ tư sẽ không còn vướng dính gì vào các cảm xúc, nhờ đó không cho có mặt trên thực tế. Vì họ tưởng tỉnh là một trạng thái nỗ lực vô hiệu hóa ý niệm và cảm xúc, vốn được xem là hai cái điều quan trọng của tâm. Nhưng khác biệt căn bản ở chỗ người chứng được tứ thiền trên nền tảng rũ bỏ chấp ngã chấp pháp này, chấp pháp này hướng về ta minh để đạt được quả a la hán. Đang khi người kẹt trong diệt thọ tướng định đó, thì có thể quên mất tiến trình của thời gian. Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ni Phương vị có 9 năm diệt thức không phải là một huyền thoại mà là một sự kiện có thật. Ngày nay một bé người Nepal đã chứng minh cho chúng ta về diệt thọ tướng định đó là có thật. Cậu đã ngồi suốt cả 18 tháng không ăn không uống, không rời khỏi vị trí ngọt. Các phương tiện truyền thông bao gồm CNN, BBC và rất nhiều đài truyền hình địa phương và các quốc gia lân cận đã đến quay, các nhà khoa học đã đến khảo nghiệm thì được đạt được này, và thấy rất rõ là cậu ấy vẫn giữ trạng thái bất động trong nhiều tháng liền. Nay cậu ruột của cậu bé là một lạc ma Tây Tạng, sợ tình trạng khảo cứu đó phải làm loạn động với điều kiện môi trường hoàn cảnh và nó tình trạng xuất hiện khỏi cái gì họ tưởng định, nên đã di chuyển cậu ấy đến một nơi đã được cất giấu. Chúng ta thấy Đức Phật trong giai đoạn đầu tại một số bài kinh của Trung Bộ thỉnh thoảng vẫn khích lệ các hành giả thực tập tứ thiện sát giới, rồi sau đó là chỉ còn tứ định. Như vậy sau này Đức Phật không có khích lệ nữa mà chỉ nhấn mạnh tứ thiện do chính Ngài khám phá. Và ở đỉnh điểm cuối của thể thứ tư thì Ngài khuyên các hành giả hướng tâm về tâm linh để đến đó cả hạn. Điều đó cho thấy là người đạt được trạng thái diệt đoạn tưởng định mặc dầu rất khó thực tập, rất phi hữu. Nhưng khi xuất thiền định này ra đó, đối diện trước sắc thanh hương vị xúc pháp, người đó còn bị chao đảo các đầu chi nói như bình thường. Đang khi ở diệt đoạn tưởng định đó, xin lỗi, đang khi ở xã định thanh tịnh thì giả vẫn tiếp xúc với cuộc sống, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, người xung quanh, mà tâm của mình không bị chi phối. Lúc đó kinh tương ương gọi là cái thấy, nghe, ngửi, biết, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không kéo theo các phản ứng tham ái hay là sân hận đối với những gì mình đã tiếp xúc. Kết quả thực tập cao nhất của việc buông tất cả những pháp để đạt được trạng thái xả niệm thân tình này, mà chánh niệm cho nên đã biết là bất loạn là chúng tôi tiên quyết để dẫn đến dẫn đến đó. Không có đó thì mọi sự thực tập được xem là vô dụng, không đạt được gì hết. Bây giờ thời gian đang còn lại khoảng nửa tiếng dành cho toàn khán đáp. Nếu ai có những thắc mắc và tôi còn muốn trao đổi thêm thì xin mình nhận câu hỏi.
Đây là tề làm tay làm ma cuối cùng.
sẽ không có thêm một cái sân thứ 15 của Đại Đại Tạng nữa. Cách đây vài tháng khi thuyết giảng tại Washington ở khu đối diện với tòa nhà trắng, thì Đức Đại Đại Tạng khi được phỏng vấn mới trả lời rằng khi mang hình thái là một Đại Đại Tạng thì các Phật sự được tụ lại hơn, nhưng có những tình huống dầu không mang hình thái của Đại Đại Tạng Phật sự cũng không kém Phật hiệu quả. Và khi phỏng vấn của ngài xác định lại một lần nữa, ngoài cái việc không tái sinh lần thứ 15 mà cả cái vai trò lãnh đạo chính trị của Đại Tạng cũng giao trả lại cho Quốc hội Đại Tạng Quốc gia, kể từ đây về sau ngài không nói vai trò lãnh đạo vừa là tinh thần của Phật giáo vừa là chính trị của một quốc gia như trước đây nữa. Ta sẽ làm câu hỏi là Đức Đạt Lai là ma được quần chúng xem từ người Phật sống, còn tuyên bố là không sử dụng hình thái tái sinh như trong 13 kiếp vừa qua, thì chúng ta bắt chước việc đó để làm gì? Trên thực tế thì tất cả chúng ta đều là những người tái sinh hết, có điều mình không biết là mình tái sinh của ai, để giúp được như thế nào. Và dựa vào tâm linh mà các vị A-la-hán chính xác có cái gọi là túc mệnh minh, biết được các đề số quá khứ từ đại tôi đến chi tiết rõ như là các con tay trong lòng bàn tay, thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi đạt được sự giác ngộ đó, dầu có muốn không muốn chúng ta có được cái ý thức này và sử dụng nó một cách đúng mức như là cái kinh nghiệm giáo dục và nhân quả cho tha nhân trên nền tảng kinh nghiệm bản thân ở những đời kiếp. Tại sao Đức Đạt Lai lại không muốn có hậu thân thứ 14? Một số nhà chính trị lý giải rằng là vì nếu có hậu thân thứ 15, hậu thân đó có thể bị đánh tráo như là ba Đạt Lai Ma vào năm 1994. Ở một phương diện khác thì chúng ta thấy rất rõ là cái tín ngưỡng Đạt Lai Ma chỉ có trong người có một phần cái Tây Tạng, và nếu là dựa vào có một đề nào đó giữa Đạt Ma và Đạt Ma đề trước và phía sau có khoảng cách năm là gần 2 năm, đang khi tái sinh theo quyển diễn ra trong vòng 1-2 giây sau khi cái chết được kết thúc. Nếu ta tính 9 tháng 10 ngày là cái khoảng thời gian cần thiết để mầm sống có mặt thông qua sự khai quật đến diễn của một người mẹ, thì 10 đến tối đa 12 tháng sau các vị tái sinh để có mặt. Tại sao trong tình huống này để các giả của 7-18 tháng có khi là đến cả 2 tháng? 4 dòng truyền thừa của Phật giáo Tây Tạng và nhiều chi phái truyền thừa của Tây Tạng rồi ở Bhutan, Nepal và La Tát Ấn Độ đều rơi vào tình trạng vừa nêu, tức là cái khoảng cách năm nó không biết tiếp là 9 tháng 10 ngày, có thể là 17 tháng, 18 tháng, 19 tháng và có tình huống là gặp anh. Và các Tây Tạng đưa ra học thuyết là chuyển di tâm thức, tức là một nhà giác ngộ có thể phân thân và xuất tâm thức của mình một phần nào đó thụ thai trong bào thai của một gia đình mà họ xem như là đại bồ tát, để về sau này để thừa nhận cái tính tái sinh đó dễ dàng thực hiện. Và do đó để ấy được đưa về lại tu viện ở tổ linh 6 một hồi chức vị tiếp tục cái sứ mệnh mà mình đã còn dở dàng ở tiền kiếp. Bên cạnh cái hay như vừa nêu, có thể có những vấn đề mà dựa vào tổ tác sự Phật giáo rất khó có thể chấp nhận. Trong tự truyện của Đức Đạt Lai Lama, lời nói đầu ngài có phát biểu thế này: thế giới xem tôi là Phật. các nhà là chính trị cho tôi là một nhà chính trị đại tài của Tây Tạng trong 10 thế kỷ. Các Phật tử ở Truyền thống Đại Thừa cho tôi là hậu thân của Đức Phật Hoàng Thế. Tôi thấy rằng tôi chỉ là một tu sĩ bình thường. Đây là lời phát biểu vô cùng thiên tú và rất chân thành đến độ bình dị với cả người ta đây đã mang thức vụ. Đó là một điều rất là đáng kính trọng. Dựa vào các học thuyết Phật học trong kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa, mỗi một kiếp như thế, mỗi một thời kiếp không được nhiều nhiều năm, chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời mà thôi, không có một vị Phật thứ hai. Và dựa vào quan điểm này thì khái niệm Phật sống chỉ là một cái ngôn ngữ tôn trọng một vị thánh sống trên đời, chứ không có nghĩa đó là một vị Phật sống thật. Để chúng tôi tin tưởng rằng là học thuyết đó là đúng, cho nên ở cái kiếp tương lai khi Phật Di Lặc ra đời và được chúng sinh đó, thì lúc đó là Phật kế thừa của Thích Ca. Và từ đây đến thời gian đó có được cả hàng nghìn năm, thậm chí là hàng triệu năm. Như vậy trong vòng 2600 năm kể từ khi Đức Phật thành đạo dưới Bồ Đề, chưa từng có thêm một vị Phật nào đã có mặt. Mỗi người nói tâm linh đầy đó trên hành tinh này có thể sử dụng các phương tiện như hình thái là Phật sống để việc làm đạo khi có Phật pháp dễ dàng được, nhưng điều đó không có nghĩa đó là Phật thật hay là quả thật của Đức Phật. Đức Đạt 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 Ma rất đáng kính vì nhân cách cao của Ngài, vì trí tuệ đặc biệt của Ngài, vì tầm ảnh hưởng của Ngài để làm cho thế giới này biết đến Đạo Phật rất rộng, mà chưa có một vị thứ hai trong lịch sử của Phật giáo cho đến thời điểm này có thể làm được như thế. Và đặc biệt là trong rất nhiều các pháp hội mấy chục năm vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma hiếm khi phân tích về các hành chú. Những lời dạy của Ngài là con đường giải thoát, bát chánh đạo, tứ diệu đế, 12 nhân duyên, triết học tánh không, pháp bồ đề tâm, thứ đề đạo giải thoát. Và Ngài đã dạy với dạy tôi những điều đó rất nhiều năm, để từ năm 1959 có mặt đảng độ cho đến bây giờ. Và toàn bộ giáo pháp Ngài dạy phù hợp với lời dạy nguyên thủy Đức Phật trong các kỳ. Cho nên không phải vô cớ mà Ngài đã nói trong tự nhiên rằng là Ngài là một tu sĩ đó, chứ không phải là một vị Phật sống. Thì tôi cho rằng là cái quan điểm đó rất là xác định về của vị Phật học. Và Ngài không muốn cái hình ảnh mà người ta xem Ngài là Phật sống ảnh hưởng trên những tín ngưỡng, mà hãy lắng nghe lời giải thích thực của Ngài phù hợp với các kinh để thực hành đó. Để từ đó rũ bỏ đi các quan điểm tín ngưỡng như là thấy trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng, mà tín ngưỡng này có thể dẫn đến các mê tín ngưỡng cũng tính là chuyện rất dễ dàng. Do đó ngoài Tây Tạng khắp nơi trên hành tinh này không phải không biết đến, không bao giờ biết là tại sao các tổ sư chúng ta không chọn con đường di chúc để dẫn đến cái việc tìm kiếm sự tái sinh bao giờ các hậu tạng. Thì cái đó nó liên hệ đến rất nhiều các yếu tố, và sự làm nhưng mà nó không thể không có mặt. Thì tôi đưa ra một ví dụ về hình ảnh của Ngài Gamapa, nhân vật đứng thứ ba của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Và sau khi Đạt Đạt Lạt Ma thứ 14 này qua đời thì Ngài Gamapa sẽ thay thế Ngài Đạt Đạt Lạt Ma để lãnh đạo tu hành của Phật giáo Tây Tạng. Hiện nay là có đến 5 hậu thân khác nhau. Một hậu thân là người phương Tây lớn hơn cái tuổi ra là mất của vị Gamapa tiền thân đó, là người Đạt Lạt Ma. Đang khi vị được Đạt Lạt Ma ủng hộ đó, thì bị ba vị cao đệ còn lại của Gamapa tiền thân đó phủ định. Và cái sự tranh chấp ai là hậu thân thật của Ngài Gamapa đã làm cho truyền thống tái sanh của Phật giáo Tây Tạng bị nhơ quế và bị hoại nghi. Cả năm vị đều có ảnh hưởng đã và cái năm vị đều cho rằng là đạo thật. Đang khi cao ba Việt Nam thì không để lại di chúc này. Và bây giờ muốn người câu để bảo vệ thì có một lời di chúc chúng ta để cho rằng là thầy của mình mới là hậu thân đích thực, còn các vị khác không phải là hậu thân. Đó là một trong những minh chứng rất điển hình về sự lạm dụng truyền thống tái sinh, và nó ít nhiều ảnh hưởng đến quan điểm chính trị, thậm chí là đến kế thừa liên hệ đến các cái tài sản quyền lợi, thậm chí là người thân thân không thể tránh khỏi được đâu. Cái đó tại sao trong các kinh Đức Phật không nhắc nói đến cái tập quan trọng không thể khi thi hậu thân, mà ngài cứ ai hỏi đến thì trả lời như củi hết lửa tắt, cảnh giới tái sanh của chính đất A La Hán trở lên là khó chịu. Trong kinh Pháp Cú gần một chục lần ở phẩm Tỳ Kheo và A La Hán và Bà La Môn, Đức Phật đã lập đi lập lại giống như là con chim bay ở trên bầu trời không để lại dấu vết, Phật tức khó tìm ra dấu vết A La Hán là không để lại. Chứ ngày hôm đó là vì A La Hán đó với người dân này sẽ đến ngày thứ này và dựa vào những dấu tích A B C đó để đi lại hậu tập. Đức Phật bằng lời dấu này thấy rõ việc lạm dụng ở các hậu tập của nó là rất lớn, cho nên ngày không có thể làm. Đức là bài là ma thứ 14 đã kêu gọi người dân Tây Tạng trở lại với việc thống tâm nhân sư của Đức Phật. Độ an toàn thì nó khác cả. Hiện tượng là cô bé tiến thủ được tạo sinh và thuyết pháp và giống như các pháp sư, đó là một trong những hiện tượng đặc biệt. Nhưng thường người đặc biệt nó lại cho rằng là các vị đó là chính xác, các chị đó là chính xác mà thôi. Đó như là một hành động về mặt pháp, giống như bao nhiêu loại hành động về các lĩnh vực trong xã hội và khoa học chúng ta đã thấy. Cậu bé đặc kinh thuộc Đào Lạt phỏng vấn cả đời Đào Lạt về Phật pháp trước gần 1.000 cử đoạn cũng chỉ là một hiện tượng về hành động của Phật pháp thì đã cho thấy tái sinh là Phật pháp. Thì các hạt giống của con người được nhận ở những đời phía trước là không mất đi trong cái tiến trình chuyển kiếp, mà khoa học ngày nay là tin nhưng mà chưa chứng minh được. Các vị lạc ma tái sinh sau khi được nhận dạng được đưa về trong một công việc áp dụng chế độ giáo dục Phật học gấp 4 lần so với các tu sĩ bình thường. Việc học và tu gấp 4 lần dẫn đến cái hiện tượng kiệt sức là việc rất tự nhiên về nhân quả. Và từ đó chúng ta thấy thì từ đó chúng ta thấy không có gì để cho thấy rằng vì đó là chúng ta được đào quả. Nếu đã chứng đắc đạo A La Hán không cần phải giáo dục nữa thì các bậc A La Hán trong kinh gọi là bậc vô học. Còn chúng ta là những người phàm đang đi lên con đường A La Hán là bậc hữu học, tức là còn phải được vào tâm linh, còn phải dồi trao giới định tuệ, còn phải thực tập rất nhiều các cái biện pháp để chúng ta đạt được giá trị A La Hán của mình. Nên theo chúng tôi truyền thống tái sanh của Đại Tạng là một phương tiện tốt để làm đạo để vượt qua, nhưng sẽ là một sai lầm nếu là cho rằng các vị đó là các vị Phật sống thánh sống có tầm ảnh hưởng lớn như là các đức Phật, các vị Bồ Tát ngày xưa. Hiện nay trong vòng là khoảng 3 năm trở lại tại Việt Nam thì cái làn sóng mà các Phật tử hướng về các vị làm ma tái sanh của Đại Tạng là khá nhiều. 15 năm trước tại các cộng đồng Việt Nam ở phương Tây thì tình trạng đó trở thành như là một cái phép sự. Theo chúng tôi một mặt nó thể hiện cái tâm lý dược tiểu của nước Việt Nam là nước nhỏ, cho nên mình không có cảm thấy là các nhà tâm linh Việt Nam là vĩ đại. Hễ cái gì ngoại là gì, trong đó có các nhà sư ngoại, các vị tâm linh ngoại quốc. Đang khi mình cũng có rất nhiều nhà tâm linh vĩ đại thì chúng ta lại không cảm thấy là tội lỗi. Ví dụ trong lịch sử hiện nay có hơn chục thân của các vị thiền sư, thiền sư Dương Trí, thiền sư Dương Tuyết, thiền sư Đỗ Vũ Đắc Minh, Vũ Đắc Trường và một vị thiền sư Việt Nam để còn thân xá lợi tại Thái Lan đang đi trên hành tinh này. Ngoài Trung Quốc chưa có một thứ hai có được số lượng các vị thiền sư để toàn thân xá lợi không trải qua các vị Bồ Tát. Tại căn hiện đại này chúng ta có các vị thiền sư lỗi lạc như là thiền sư Đà Mai, thiền sư Thanh Từ. Trong đời đại lý rằng chúng ta có vài chục thiền sư lỗi lạc mà các tác phẩm tâm của các ngài để lại cái tính về Phật học và sâu sắc của nó không thua kém thậm chí còn hơn rất nhiều các bài thi kệ của các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản. Rất tiếc là các tâm lý nhược từ đó là chúng ta hướng dẫn về ngoại quốc lại nhiều lắm. Vì điều đó càng hướng dẫn chung nào là vì chúng ta đánh mất cái nền tảng nhân quả của các nhân vật, trong đó có nhân quả Phật giáo Việt Nam. Việc tìm hiểu các pháp môn khác là tốt và đáng khích lệ trong đạo Phật. Tại vì ta có cái nhìn cực đoan, có cái nhìn thoáng rộng với các hành giả hành trì, nhưng đừng vì thế mà có khuynh hướng chạy thảm đỏ như là các vị Phật sống thánh sống. Đa khi các bậc hành giả tâm linh của Việt Nam ngày nay bao gồm rất nhiều các bậc cao tăng hiếm có thể tìm thấy được tương đương ở những quốc gia khác, thì các Phật tử sẽ xem thường vì người Việt Nam chúng ta có thể quen phổ biến bậc truyền thông dân dân. Nhân cái việc câu hỏi chúng tôi mở rộng thêm nội dung để nhắn gửi một điều rằng là trong thời đại ngày nay cái việc mà chúng ta cương điệu quá qua các hình thức tái sinh đã dẫn đến nhiều cái mê tín và cuồng tín. Đang khi chánh pháp thì các Phật tử không được học hỏi mà chỉ đến lại được quan sinh cầu nguyện rồi lấy những thần chú thuốc của các vị lạc ma để mong giải quyết tất cả các vấn nạn. Điều mà Đức Phật đã nhập trong 45 năm rồi thì bây đó để rủ bọn nào thì bây giờ chúng ta lại tôn sinh nó bằng nhiều thứ khác nhau. Tư hoàn toàn không hề có ác cảm gì với truyền thống chúng ta sẽ có đề tài vì điều đó là một hiện tượng hi hữu rất khó, nhưng không vì thế mà chúng ta không nhận thấy cái tính lạm dụng của sự tái sinh này trong quá trình truyền thừa mấy nghìn năm. Và để người trở lại với truyền thống đạo Phật gốc đó, con người là còn tốt hơn, nó có giá trị bền bỉ hơn và nó giúp cho hành giả khi được tôn sư tránh khỏi được các cái vọng tưởng rồi những cái chấp ngại chấp pháp chấp là sự kiên đáng hơn. Và đó là sự kiên cố rất cần thiết mà Đức Phật đã dạy các vị xuất gia tâm linh trong đạo Phật. Có một câu hỏi khác xin trình bày rõ hơn về chấp ngã và phi ngã đều là không. Chấp ngã là chấp tên tuổi, ngày tháng năm sinh, vóc dáng hình thù này là tôi, là từ ngã của tôi, là sau của tôi. Đồng thời chúng ta cũng chấp dòng cảm xúc tâm tư rồi tri giác và nhận thức trên cái thân thù hướng này là tôi, từ ngã của tôi và sau của tôi. Đang khi chấp phi ngã nó có hai phương diện. Cái phi ngã nhất là muốn hủy hoại cuộc sống này bằng nhiều thứ tự tử hoặc là rơi vào trạng thái dị tòi tưởng tình một cách lâu dài để cho cái chấp tôi nó không có cơ hội để tồn tại. Thì sự phi ngã hóa đó nó làm cho con người có thể tạm thời quên đi nỗi khổ niềm đau trong một thời gian, nhưng mà khổ đau với nguyên nhân đó vẫn còn nguyên thì lại tiếp tục tồn tại với nhiều thứ khác nhau ở kiếp này và kiếp tái hiện hữu. Ví dụ như một người bế tắc trong thất tình hay là tổn thất tài chính dẫn đến cái chết tự tử, rồi tiêm phòng và tái sinh kiếp sau là họ lại bị lắm là bị bỏ cuộc đứa trẻ này. Dầu đã nỗ lực đạt đến cái phi ngã, nhưng mà khi cái ngã đó cái nền tảng chất ngã vẫn còn nguyên, cho nên tốt nhất là chúng ta phải nhắm mắt xuống lại, không cầu nguyện quá, không có lời không, mà phải giải quyết cái vấn nạn liên hệ cái tôi, cái tôi sở hữu, cái chất tôi và cái tôi sở hữu. Người ta làm như thế đạt được thành tựu thì gọi là không còn chấp ngã và chấp phi ngã nữa. Câu hỏi khác, tại sao Đức Phật lại không đạt sanh vào các nước nào khác như Mỹ mà lại đạt sanh ở Ấn Độ? Đơn giản Mỹ có ba cho nên Đức Phật ra đời đây là trên tham số thế kỷ. Nhiều nước châu Âu mới có ngàn năm, có nhiều nước là có 600 năm, có nước có được ngàn mấy năm. Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Ai Cập là số ít các quốc gia có trên mấy nghìn lịch sử. Đó là mấy điều vui. Còn cái việc mà ngày đản sinh đó thì nếu là dựa vào mô típ và mô tả của trên Di Lặc tương lai hạ sinh thì chúng ta thấy nó có cái dữ liệu theo đó là có thể suy luận cái động cơ đản sinh của ngài ở độ không phải là nước nào cả. Cái này mô tả rằng trong tương lai Đức Phật Di Lặc cũng xuất thân từ Bàn Nha, rồi chúng mình được dừng ngôi bỏ con đi tu. Sau khi đi tu đó thì chúng trải qua sự khổ hạnh, rồi đến giác ngộ và con đường trung đạo phát triển thành tứ diệu đế. Và nếu chúng ta dựa vào cái mô tả này vào Đức Phật Nhiên Đăng và 28 vị Phật bất cứ theo truyền thống của Kinh Đạo Bali đó, thì cái mô thức đó nó cũng y hệt và được đọc lên đọc lại thống nhất từ đầu đến cuối. Từ đó cho chúng ta suy luận rằng sở dĩ Đức Phật muốn có mặt tại Ấn Độ là bởi vì ở đây nó có nhiều được rộng hưởng thụ và ép sát, là hai cái con định các được rong về giai cấp, được rong về phân biệt giới, được rong về biên kiến, được rong về chấp ngã chấp pháp và những được rong khác trên cuộc đời này không có cái gì là không có tại Ấn Độ. Như vậy có mặt tại Ấn Độ quá độ giáo hóa chân lý giải pháp là trong lúc ấy xóa tan tất cả mọi thứ đó mà đi kiếm. Còn nếu như ngài có mặt ở những nước tiên tiến thì chỉ xóa được một phần, các phần khác không có, thì giáo pháp nó phải có cốt cả nhân hóa xã hội để nó đóng góp cho chủ đề con người. Cho nên các nước Phật trong tương lai là tiếp tục lấy Ấn Độ làm nền tảng. 2600 năm sự giác ngộ Đức Phật đã trôi qua, đất nước này vẫn còn là một đất nước thủ địa cấp, và thậm chí còn chi tiết hơn 360 mấy giai cấp từ thủ địa cấp thế này. Và trên nền tảng đó trong tương lai hay từ đó các giai cấp đó vẫn tiếp tục tồn tại dưới hình thức là truyền thừa bằng miệng trong thời gian mà luật pháp và cái pháp nước này nghiêm cấp. Cho nên ở thổ địa nam của dân tộc Ấn Độ là khó có thể đạt được. Và bất cứ nơi nào có nhiều tiên kiến chấp ngã chấp pháp như thế thì ở thổ địa nam lại tiếp tục có mặt. Thì đó ngài có mặt ở một nơi có đủ các cái nền cảnh nhất để việc làm đạo nó có thể mang lại sự bình an cho những lần đầu tiên. Và ở nước này nước nọ nước kia với những tiến bộ trên lệch khác nhau so với đó cũng theo đó học hỏi được những giáo pháp chân chính mà mình đã dạy cho tốt cả nhà con vật. Câu hỏi khác, tại sao Đức Phật không đạt sanh vào dòng dõi có thế lực lớn như là Bà La Môn hay là một giai cấp nào khác mà phải sanh vào giai cấp làm vua chúa? Câu trả lời rất đơn giản. Thứ nhất là về dây di truyền, quyết định bởi cội nguồn phước báo của ngài làm vua, về những cái nhân duyên tốt từ cái cội nguồn làm vua này có từ về phía trước rồi. Cái đó là phải có chứng. Cái thứ hai về phương diện pháp lý độ sinh á, thì chúng ta thấy là với vai trò là thái tử Hồng Liên Tu, việc làm đạo và quan truyền đạo ở Ấn Độ Athens, nó cái vấn đề là thế. Nếu mà Thích Ca mà sinh ra máng cỏ như là Chúa Giêsu thì đừng có hòng là đạo Ấn Độ. Người ta thấy cho rằng giới của Kinh là bạc cước, kém trí tuệ, xấu số, bất hạnh. Thì dầu cho trí tuệ có thiêu tuệ đi nữa, giảng cái thuyết pháp pháp điện tử cũng không có người nghe. Đó là cái bệnh chấp ngã và chấp pháp của người Ấn Độ gần 3.000 năm trước khi Đức Phật ra đời, và bữa nay là 2.600 năm trôi qua nó vẫn như thế. Cho nên là nếu chúng ta đọc về lịch sử 28 vị tổ sư Ấn Độ, chúng ta thấy có một mô thức giống nhau. Bối cảnh gia đình của các ngài xuất thân từ những địa cấp cao sang trọng, quý phái, tri thức thuộc hàng số một của xã hội bây giờ, thì cái tầm ảnh hưởng đó, cái uy danh đó làm cho người ta dễ dàng chấp nhận chân lý Phật pháp được các ngài truyền bá. Và thế là áp dụng dòng lịch sử để phân tích cái chuyện duyên này về Phật pháp đối với ngài Ua Lê. Chúng ta thấy Ua Lê cũng là một vị A La Hán giống như ngài Xá Lợi Phất Hiện Tiền Ni. Nhưng vì ngài Ubali xuất thân từ giai cấp thấp, cho nên dầu chứng đắc được đạo quả A La Hán, tội giác ngang bằng với ngài Xá Lợi Phất và đạo đức ngang bằng với ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà ảnh hưởng tâm linh của ngài đối với quần chúng của quan độ là không có cả. Trước đó năm năm anh Kiều Nhật Ngưng phần lớn xuất thân từ chế Bà La Môn tri thức cao, mà ảnh hưởng mà không bằng học tập của mình là ngày sẽ tập, ngày sẽ tập nhất một từ từ giờ ngày mà thắng mà nó là một trong năm anh chị là như đa khi ngày sẽ tập cũng là dây của Bà La Môn, nhưng mà hưởng hạnh của Bà La Môn cũng bây giờ. Như vậy trong bối cảnh dân hóa xã hội chính trị của người Ấn Độ ngày xưa, họ rất quan trọng giai cấp, mặc dù đạo Phật là xóa sổ giai cấp, nhưng mà cái bối cảnh gia tộc cũng rất nhiều góp phần ảnh hưởng tạo sự thành công. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân do bối cảnh quan trọng mà Đức Phật đã phát nguyện sinh ra trong giai cấp sát thế lệ, để sau này khi đạo đạo thì ảnh hưởng và được sự chấp nhận ở ngoài đời của chúng đó, dễ dàng hơn. Tuy nhiên tất cả những câu trả lời của người cũng chỉ là một khó đoán mà, và tốt nhất quý vị cứ mọi ngày thì quán hỏi bằng cả. Câu hỏi khác: trường hợp tự sát tự tử của vị tướng trong chiến tranh hoặc của khủng bố Hồi giáo có được xem là tái sinh hay không, vì cái chết của họ kéo theo cái chết của nhiều người. Theo tài sự kiện của một tháng chín của Mỹ là một cộng nghiệp từ sự kiện gieo hai quả bom nguyên tử tại Nhật vào thế chiến thứ hai hay không, nếu không thì đó là cái gì? Trong các kinh thì không có phân tích rõ các nguyên nhân chết tự phẩm, chết có đất kỳ tử, chết trong hạnh thù, chết trong tình yêu, chết trong sự thách trước ngã và pháp là tồn tại bao lâu trong định giới chủ gian là ngạ quỷ. Yếu tố dứt kẹo về tâm lý là có thể có, nhưng không nhất thiết nó phải là thế. Một số người tự tử chết nhưng mà mắc phản nhắm như thường, đang cái số còn lại mà người là đại đa số là không mắc chịu được. Theo tâm lý học ấy, thì người không ngủ được bao nhiêu thì có ức chế bộ não bởi những suy nghĩ. Thì cũng từ cái công thức đó, người chết trong thức tối hay là tự tử bị ức chế tâm lý cho nên mất chịu được. Và điều này thể hiện là tâm thức chưa có sẵn lòng hay người ta test và tính tồn tại cái dạng đó là tùy thuộc vào cái sự chất trước cái sự buông xả của từng con người. một vị tướng tự tử chẳng hạn như là khi bị thất cận không muốn ô danh và không muốn đầu hàng tự tử, có nhiều người chết bằng nhắm mắt vì họ hài lòng về cái nghĩa tự do của mình, họ hài lòng về cái cuộc đấu tranh giành độc lập chủ quyền dân tộc của mình, họ hài lòng về những cái đóng góp của họ để dành cho xã hội của quê hương, mặc dầu đó thân phận họ như một mặt hy sinh cho đại nghĩa chung. Thì sự hài lòng đó có thể làm cho rất nhiều vị tướng và các nghĩa sĩ có công với tổ quốc tái sanh liền ngay lập tức, nhất là những vị tướng lâm trận không thoát sức từ cái sân hận đối với những kẻ thù đã dày lên mã tổ của quê hương đất nước. Do đó tái sanh cũng có thể xảy ra về ngay lập tức như bao nhiêu người khác. Còn sự tồn tại trung gian để giải quyết là nhất là chứ không phải là điểm này. Thì đó, nếu thân nhân của mình chết mà không nên mắc đường về đấy mà sầu lo buồn phiền, người ta phải nỗ lực tháo mở những nguyên nhân tâm lý dẫn đến cái chết tự tử này, thì ta có thể giúp được người ta sinh theo việc đó. Về phương diện nhân quả, không ai có thể trả lời rằng sự kiện gọi hai con ông nguyên tử xuống Hiroshima của Nagasaki tại Nhật vào năm 1945 dẫn đến cái sự tổn thất lớn từ sự kiện hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sập đổ một tháng trước cái đây một thập niên. Cái tương tác của nhân quả không phải là cố định và nó thay đổi, cũng có thể sự kiện một tháng trước là một sự kiện hoàn toàn mới, không liên hệ gì đến hai ô nguyên tử. Vì hàng ngàn nạn nhân của vụ bố đến đó đâu liên hệ gì đến sự kiện của một tháng chín đâu, mà đổ lỗi nó có quan hệ nhân quả cái thế. Do đó tránh những tình trạng lý giải về nhân quả kéo theo đang khi chúng ta chưa phải là người chứng đắc được thì ngày học có thể thấy rõ được cái tiến trình nhân quả ở hiện tại và trong tương lai. Tương tự, chúng tôi xin kính đề nghị đối diện trước các hiện tượng sóng thần, chẳng hạn như sóng thần Đông Nam Á, Đông Nam Á vào năm 2004 sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng những người sống gian ác pháp đức hoặc là những kẻ đại đức đức cá bị đạo thay lại thành người bị sống thần cứu đi để đền trả các nghiệp mà mình đã làm các tội tội chết trong nhiều kiếp trước. Sống thần là một trong các cái chết vạn tử được Đức Phật đưa ra trong kinh Diệu Sư và một số bài kinh đại thừa. Nó là một cái duyên, mà khi Đức Phật nói nó là một cái duyên, tức là những tác động không thuận trong đời sống hiện tại này, thì đó nó không có nhất thiết là liên hệ với một cái nghiệp xấu nào đó đã từng có trong quá khứ. Thì nếu chấp nhận là nó có trong quá khứ thì dẫn đến tình trạng này, thì đạo Phật đã rơi vào tình trạng là chấp nhận định nghĩa là số phận an toàn đang bị Đức Phật nỗ lực để giải phóng ra. Và trong cái trường hợp một bài làm như tôi làm lại đây rằng nếu ai lý giải rằng mọi kết quả xấu có mặt ở hiện tại có gốc rễ 100% trong quá khứ thì từ đó không thể nào làm mới và không thể nào sống hạnh phúc. Cho nên dựa vào những thời kỳ vừa nêu, chúng ta không nên lý giải liên kết về nhân quả đang khi mình không có được đủ năng lực để tâm nhìn mình nào. Chúng ta hãy quay trở lại với bài kinh Diệu Pháp Luân, xem cái cuộc khủng bố 11 tháng 9 này có vấn đề gì đâu. Chúng ta có thể đưa ra ba nguyên nhân. Một, đó là cuộc đấu tranh khủng bố giữa những người theo cả ý thức hệ của Mỹ và Nhật Bản với cái nhóm mà Trung Đông ý thức hệ là Hồi giáo đối lập lại tinh thần Tin giáo của Mỹ và Phương Tây. Thứ hai, nó là một cuộc tranh chấp về quyền lực dầu mỏ và khống chế dầu mỏ trên thị trường của toàn cầu. Dù muốn dầu không, chúng ta phải thừa nhận đó là một sự kiện có thật. Cuộc chiến ở Libya từ kết thúc chẳng qua cũng là giành cái quyền khai thác dầu mỏ mà chính quyền Gaddafi đã khống chế giá dầu của toàn châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt trữ lượng dầu mỏ ở Libya là lớn nhất của châu Âu. Thứ hai là lợi dụng vào cái việc vi phạm giết chết dân sự để phương Tây dễ dàng có cơ hội tấn công Libya mà thôi. Và thứ ba, dựa vào cái nguồn tài khoản quá lớn của gia đình Gaddafi để giết cùng nổi loạn trong nước, lạc đổ những người này, thì số tiền đến hàng trăm tỷ đô la trong các ngân hàng ngoại quốc đã làm cho đất nước này ngày càng nghèo. Gaddafi đó một thiểu số bao gồm giới chức lãnh đạo thân với Gaddafi đó thì sống thoải mái, người dân thì bất hạnh. Trở lại vấn đề của sự kiện một tháng chín, ngoài sự kiện chính trị liên minh và quyền khai thác dầu mỏ, nó còn là cái cuộc chiến về tôn giáo giữa Thiên Chúa, Tin Lành và Đạo Phật với nhiều hình thức các loại vị thế khác nhau. Đây là ba nguyên nhân chính mà các nhà phân tích phê bình chính trị toàn cầu đều thừa nhận ít nhiều đó chính là hai nguyên nhân trong ba số đó. Do đó sẽ là một sai lầm chúng ta đối kết với cái sự kiện mùng một tháng chín. Mùng tháng chín chỉ có một hai người nhấn nút phá bom thì do đó bị hậu quả. Tại sao hàng triệu người, trong đó có những người bệnh, không phải là người đang làm việc trong 110 tầng của hai tòa nhà thương mại này phải chịu một hậu quả, và hàng triệu người trên hành tinh này sau cái biến cố đó rơi vào nạn khủng hoảng tại toàn cầu, có liên hệ trực tiếp gì, gián tiếp gì đến cái cuộc chiến tranh thế chiến thứ hai giữa Nhân và Hoa Kỳ à? Do đó phải thấy nhân quả nó diễn ra với các thế lợi được, những hạt giống nào có lợi với nhau sẽ nổ được, cái còn lại của quần trường đó sẽ trở thành cái nguồn năng lượng mới ở hiện tại, rồi lại chịu tác động chi phối bởi những cái dư mới sẽ được gieo trồng ở hiện tại cho đến tương lai. Và cứ như thế cái quá trình nổi trội sẽ diễn ra, nhân quả ở đó có mặt hình thành phát triển tồn tại. Do đó theo một tình huống ta không nên lý giải nhân quả như là một định mệnh, nhân quả như là một sự an bài, nhân quả như là một số phận, mà nhân quả là dòng chảy, dòng chảy đó là từ vào tâm hành vi và quyết định cái này.